Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, để có thể xây lại một tòa nhà hay một vật dụng đã bị phá đổ thì cần có một sự tái tạo và trùng tu. Để có thể tìm kiếm những gì đã mất thì người ta sẽ phải ra khỏi ngôi nhà hoặc là chủ động để tìm kiếm những gì hư mất. Để có thể sống lại tình hòa thuận với nhau trong một gia đình, dù là tương quan vợ chồng, cha mẹ hay con cái, mà trước đó đã tổn thương nhau, thì điều cần thiết là cần có sự hòa giải trong khiêm tốn. Vậy thì, khi xúc phạm đến chính Chúa, chúng ta phải làm gì để có thể tạo được sự tương quan mật thiết? Nhất là nếu như chúng ta là một người con đã xúc phạm đến cha mẹ, thì chúng ta có đủ tư cách để có hòa giải được không? Chuyện kể về một người con trai đã xúc phạm đến cha mẹ, nó ra đi và ăn chơi sa đọa, sau một thời gian đã cảm thấy hối hận vì xa mái ấm gia đình, xa tình nghĩa cha mẹ, cho nên nó đã cố gắng tìm cách để xin lỗi. Nhưng vì nó ngại, nó bèn viết một lá thư xin lỗi cha mẹ, và nó chỉ xin cha mẹ rằng cho nó một dấu chỉ là hãy treo một chiếc áo của nó trước cửa nhà thì nó mới có thể dám vô nhà. Và tới ngày giờ hẹn, đứa con trai đó lầm lũi tiến bước về ngôi nhà của mình. Từ đằng xa khi tiến gần ngôi nhà thì nó bỗng sững sờ khi mà nhà của nó không phải chỉ treo một chiếc áo mà là 7, 8, 10 chiếc áo treo khắp căn nhà trước mặt tiện. Nó không ngờ tình cha mẹ thương nó, tha thứ cho nó. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, để có thể xin lỗi thì cần phải tỏ lòng sám hối. Và khi tỏ lòng sám hối như vậy thì chúng ta sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu hơn những gì chúng ta tưởng. Ngày hôm nay chúng ta đang long trọng để bước vào mùa chay thánh với việc sức cho trên đầu. Khi thừa tác viên sức cho lên đầu, anh chị em sẽ đọc câu "Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro", là để nhắc nhở tất cả chúng ta là thân phận con người với những yếu hèn, thậm chí cả tội lỗi. Và hãy nhớ rằng chúng ta với thân xác được dựng nên từ bụi đất, thì khi chúng ta chết, chúng ta sẽ trở về với tro bụi. Vì thế, đòi hỏi tất cả chúng ta phải ý thức thân phận, đừng kiêu ngạo, đừng cao ngạo, đừng khinh chê. Bởi vì con người dù địa vị cao hay thấp, dù chúng ta là ai, màu da sắc tộc, khi chết tất cả chúng ta đều trở về với tro bụi. Hoặc là thừa tác viên sẽ đọc một câu khác: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối chính là một trong nét đẹp nhất của tin mừng của Kinh Thánh, khi ý thức thân phận của mình. Và khi đó chúng ta còn khám phá ra tình yêu của Chúa lớn hơn cả tội lỗi của chúng ta. Lòng thương xót của Chúa ôm chùm lấy chúng ta. Nếu như người con chỉ mong rằng người cha mẹ treo một cái áo để tỏ lòng sám hối tha thứ, thì giờ đây chính người con đã sững sờ khi người cha người mẹ không chỉ tha thứ mà muốn đón nhận và ôm nó trong lòng khi treo nhiều chiếc áo. Thì chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng biểu lộ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa muốn chủ động, muốn đưa chúng ta trở về với tình thương của người. Sấm ngôn của Đức Chúa qua lời ngôn sứ Gioan: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than vang. đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Xé lòng để cho thấy rằng chúng ta trở về với Chúa không phải là những sám hối bên ngoài, không chỉ là một lời xin lỗi, nhưng tận trong tâm của chúng ta ý thức rõ thân phận của mình là ai, như thế nào trước mặt Chúa. Đồng thời nên nhớ rằng qua lời ngôn sứ Gioan, Chúa còn muốn nói với tất cả chúng ta rằng khi chúng ta trở về thì đó là niềm vui của chính Chúa. Chúa nói qua ngôn sứ Gioan, Thầy Cha sẽ dâng lên cho này một lời chúc lành để anh em có lễ phẩm và tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Điều đó cho thấy rằng khi Chúa đón nhận chúng ta, làm cho Chúa vui. Và quả thật thưa anh chị em, có một người cha người mẹ nào mà không vui khi đứa con sám hối quay trở về xin lỗi và quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi. Và để thể hiện điều đó, chính lời trong Tin Mừng ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta ba hình thức để cho chúng ta đi sâu vào trong tương quan, để chúng ta biểu lộ lòng ăn năn sám hối. Đó chính là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Ăn chay là để cho chúng ta ý thức rõ tương quan với bản thân mình, bởi vì chúng ta sống trong một thân xác với cái những cảm xúc, với những lục dục thất tình, đôi khi nó ảnh hưởng và nó có những khuynh hướng chiều theo thân xác và dễ sa ngã khi bị cám dỗ. Chính trong sứ điệp 2021 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi toàn thể tín hữu hãy ý thức rõ rằng hãy làm tươi mới trong thời gian mùa chay này niềm tin, hy vọng và tình yêu. Và để đạt được niềm tin đó thì chúng ta cần phải ý thức rõ được chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế chúng ta có lý trí, có tự do, và phẩm giá của chúng ta là một con người mang lấy hình ảnh của Chúa, thì chúng ta phải biết kiểm soát và khống chế những đam mê, những thói hư tật xấu của chúng ta. Cho nên ăn chay là đừng để cho những cái cám dỗ vật chất, những thụ hưởng nó nuốt chửng lấy chúng ta, mà chúng ta đánh mất đi, từ đó sinh ra mất kiểm soát cả con người chúng ta. Cầu nguyện, chúng ta được mời gọi đi trong tương quan với Chúa, vì chỉ có Chúa, chỉ có sức mạnh của Ngài mới giúp cho chúng ta mới vượt qua và chiến thắng những cám dỗ và ma quỷ. Đồng thời, chính khi cầu nguyện, chúng ta đi trông vào trong mối thân tình của Chúa, hiểu rõ được tình yêu của Chúa. Quả thật, nếu như một người Kitô hữu không cầu nguyện thì giống như cá thiếu nước, thì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ phải chết dần chết mòn giữa trần gian này. Cho nên cầu nguyện là không phải chỉ có xin, mà là đi trong tương quan mật thiết với chính Chúa. Và cuối cùng, bác ái hay còn gọi là bố thí là để chỉ tương quan chúng ta với tha nhân. Những gì anh chị em có, những gì chúng ta sở hữu, thì có phải chúng ta thuộc về ta không? Thưa không, không có gì mà không phải do bởi Chúa cả. Những gì chúng ta có là do Chúa cho chúng ta. Và những phương tiện đó đòi hỏi chúng ta phải biết chia sẻ, phải biết gánh nặng, biết gánh cho nhau trong cuộc đời, để từ đó chúng ta mới cảm nhận được cho thì có phúc hơn là nhận. Chúng ta cho không phải kiểu như thương hại, nhưng cho trong tình chia sẻ, bởi vì chính Chúa Giêsu Kitô đã chia sẻ chính mạng sống của Người cho chúng ta. Và vì thế kính thưa anh chị em, ba điều đó chính là biểu lộ cho việc chúng ta sống trọn vẹn trong mùa chay thánh này không chỉ là một truyền thống cho những người Do Thái ngày xưa, mà là còn tiếp tục cho chúng ta ngày hôm nay. Vì khi đó, đó là sự gợi ý và chính Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta ăn chay, ý thức tương quan với mình để kiểm soát và khống chế tất cả những đam mê, những cám dỗ. cầu nguyện để chúng ta lãnh sức mạnh đi vào trong tương quan với Chúa và tổ thí hay bác ái là để cho chúng ta chia sẻ đi trong tương quan với tha nhân. Vậy thì xin cho tất cả chúng ta khi được rắc cho trên đầu trong ngày hôm nay, khi chúng ta được mời gọi hãy sám hối tin mừng, thì hãy nhớ rằng chúng ta cần phải nài xin Chúa tha thứ. Hãy xin lỗi Chúa bằng cách đến với Chúa, đừng lìa xa Chúa. Và khi xin lỗi Chúa, hãy cúi mình khiêm nhường xin lỗi nhau. Chính khi đó chúng ta mới xây dựng lại những gì chúng ta đã phá vỡ trong tương quan với Chúa, phá vỡ tương quan với nhau. Và khi đó chúng ta sẽ khám phá điều kỳ diệu hơn, đó là Chúa không phải treo chúng ta những chiếc áo, mà treo chính con Ngài trên cây thập giá, là dấu chỉ của lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Hơn thế nữa, Chúa còn cho chúng ta chính Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể để đi vào trong lòng của chúng ta, xóa đi những gì u tối và những gì làm cho chúng ta phá vỡ tương quan với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng ta hiểu rõ được, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chính khi đó chúng ta mới hiểu rõ được mùa chay là mùa của hồng ân cứu độ, mùa có đem lại bình an và ơn cứu chuộc. Amen.